Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bác tin từ công an Phan Văn Vĩnh bị bắt. Việt Nam đã yêu cầu Facebook xóa bỏ hơn 5.000 tài khoản gây quan ngại. Tổng thống Trump hàm ý có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un. Tàu dầu Iran vẫn cháy gần một tuần sau tai nạn.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng cụm từ các nước khố phân trong lời phát biểu mới đây, đã có những phản ứng nhanh chóng của nhiều bên. Ông Trump đã gây choáng váng đối với các nhà lập pháp trong một cuộc họp của Tòa Bạch Ốc về nhập cư hôm thứ Năm 11 tháng 1, khi ông đề cập đến Haiti và các quốc gia châu Phi như là các nước khố phân. Liên hiệp châu Phi nói họ thấy chấn động về phát biểu của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên của Liên hiệp châu Phi Ebba Kalondo nói với hãng tin AP, xét đến thực tế lịch sử là có rất nhiều người châu Phi đến Hoa Kỳ trong tình trạng là nô lệ, lời phát biểu đó trái ngược và thách thức tất cả các hành vi và tập quán được chấp nhận. Bà nói thêm, điều này đặc biệt đáng ngại khi Hoa Kỳ vẫn là một ví dụ ở tầm toàn cầu về cách thức di cư đã tạo ra một quốc gia xây dựng trên các giá trị của sự đa dạng và cơ hội. Đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi của Nam Phi nói lời phát biểu của ông Trump là cực kỳ xúc phạm. Có tin Haiti đã triệu một quan chức Mỹ đến đề nghị để giải thích về lời phát biểu của Tổng thống. Cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox viết trên Twitter rằng miệng của ông là hố phân gây gớm nhất thế giới. Sự vĩ đại của nước Mỹ được xây dựng trên sự đa dạng hay là ông đã quên mất gốc gác di dân của ông, hả ông Donald? Sau khi các hãng truyền thông, trong đó có VOA đề nghị trả lời, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc đã ra tuyên bố trong đó không phủ nhận các tin tức về việc Tổng thống đã sử dụng ngôn từ dung tục khi nói về Haiti và châu Phi. Dân biểu bang New Mexico bà Michelle Lewan Grisham đưa ra tuyên bố, phát biểu của Tổng thống thật đáng xấu hổ, đáng khinh, không xứng tầm Tổng thống và đáng phải nhận những lời lên án mạnh mẽ nhất của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng tiếng nói của mình để đảm bảo rằng đất nước chúng ta không bao giờ quay trở lại với cái thời mà sự thiếu hiểu biết, thành kiến và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chi phối việc chúng ta đưa ra quyết định. Bà nói thêm, sức mạnh của đất nước chúng ta và giấc mơ Mỹ bắt nguồn từ nguồn gốc nhập cư và sự đa dạng của chúng ta. Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu lên tiếng trong một tuyên bố, vị thế của Hoa Kỳ với tư cách là một lãnh tụ đạo đức trên thế giới đã bị phá hỏng hoàn toàn do chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thấp kém, trắng trợn và không bị ngăn chặn, liên tục được Tổng thống Trump khai phá. Việc ông ấy quyết định sử dụng ngôn từ xấu xa để mô tả các quốc gia châu Phi, Trung Mỹ và Caribe không chỉ là một điểm kém dành cho vị Tổng thống này, mà còn là một điểm thấp đối với quốc gia chúng ta. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc hôm 11 tháng 1 nói, một số chính trị gia ở Washington chọn việc tranh đấu cho nước ngoài, nhưng Tổng thống Trump sẽ luôn tranh đấu cho nhân dân Mỹ. Tổng thống sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận giải quyết thỏa đáng, hệ thống xổ số visa và nhập cư dây chuyền, hai chương trình làm tổn thương nền kinh tế của chúng ta và cho phép những kẻ khủng bố đi vào đất nước chúng ta. Giống như các nước khác áp dụng việc nhập cư dựa trên phẩm chất, Tổng thống Trump tranh đấu để có thể có các giải pháp lâu dài làm cho đất nước chúng ta mạnh mẽ hơn, bằng cách hoan nghênh những người có thể đóng góp vào xã hội chúng ta, phát triển nền kinh tế của chúng ta và đồng hóa vào quốc gia vĩ đại của chúng ta. Ông sẽ luôn luôn bác bỏ các biện pháp chấp vá, có tính tạm thời, yếu ớt và nguy hiểm, đe dọa đến mạng sống của những người Mỹ chăm chỉ và bất công đối với những người nhập cư mong tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Hoa Kỳ thông qua con đường hợp pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu lên Twitter phủ nhận sử dụng từ ngữ thô tục để mô tả các quốc gia châu Phi và Haiti, một ngày sau khi ông được dẫn lời gọi các nước này là các quốc gia hố phân trong một cuộc họp tại Nhà Trắng về vấn đề nhập cư. Ngôn ngữ mà tôi sử dụng tại cuộc họp Dakar khá mạnh, nhưng đó không phải là ngôn ngữ được sử dụng. Điều thực sự khó là đề xuất quái đảng được đưa ra, một trở ngại lớn cho DACA, ông Trump nói trong một dòng tweet. Trong một dòng tweet khác, Tổng thống nói ông chưa bao giờ nói bất cứ điều gì xúc phạm về người Haiti, ngoại trừ Haiti rõ ràng là một đất nước nhiều rắc rối và nghèo nàn. Tổng thống nói rằng ông có một mối quan hệ tuyệt vời với người Haiti và đề nghị các cuộc họp tương lai nên được thu âm lại. Tin tức về những phát biểu với ngôn ngữ thô tục của ông Trump được loan đi sau khi các thượng nghị sĩ lưỡng đảng tranh luận về những sửa đổi quy định nhập cư, theo ba người được báo cáo về cuộc họp này tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng. Hôm thứ Sáu, thượng nghị sĩ Dân Chủ từ bang Illinois Dick Durbin, một trong những người có mặt trong cuộc họp đó, nói với các phóng viên rằng từ ngữ thô tục đó chính xác là từ mà Tổng thống đã sử dụng, không chỉ một lần mà vài lần. Ông Durbin gọi những phát biểu này là xấu xa, thô tục và kỳ thị chủng tộc. Ông Trump đưa ra phát biểu thô tục này khi ông Durbin giải thích về thỏa thuận đạt được bởi 6 thượng nghị sĩ lưỡng đảng, có thể bảo vệ gần 800.000 người nhập cư trẻ tuổi khỏi bị trục xuất, cũng như tăng cường an ninh biên giới, theo báo The Washington Post. Tổng thống hỏi tại sao Mỹ cho phép nhiều người nhập cư từ Haiti và châu Phi hơn là từ các nước như Na Uy, trong khi ông bác bỏ một thỏa thuận lưỡng đảng cung cấp những biện pháp bảo vệ cho một số người nhập cư, theo chính sách hành động trì hoãn cho người nhập cư lúc nhỏ, gọi tắt là DACA. Tổng thống có một cuộc gặp với Thủ tướng Na Uy hôm thứ Tư. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu gọi phát biểu những quốc gia hố phân của Tổng thống Trump là kỳ thị chủng tộc. Đây là những phát biểu gây sốc và đáng hổ thẹn từ Tổng thống Hoa Kỳ. Rupert Colville, phát ngôn viên cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, "Tôi xin lỗi, nhưng không thể dùng từ nào khác ngoài từ kỳ thị chủng tộc. Bạn không thể mô tả toàn bộ các quốc gia và các lục địa là những hố phân, nơi mà toàn bộ người dân ở đó không phải là người da trắng và do đó không được hoan nghênh." Ông Colville nói tiếp trong một cuộc họp báo khi được hỏi về phát biểu của ông Trump. Phát biểu hôm thứ Năm của ông Trump càng thu hút sự xăm soi tới khuynh hướng từ nhiều năm qua của ông là đưa ra những phát biểu khơi gợi thành kiến chủng tộc, bao gồm những lời công kích các vận động viên da đen và tuyên bố của ông rằng có những người tốt ở cả hai phía sau khi những kẻ tân phát xít gây loạn ở thành phố Charlottesville của bang Virginia hồi hè năm ngoái. Ông Trump từ nhiều năm qua cũng tuyên bố sai trái rằng Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Mỹ và từng đăng quảng cáo kêu gọi tử hình đối với 5 thiếu niên người da đen và gốc Mỹ Latin bị buộc tội cưỡng hiếp ở New York nhưng sau đó được trắng án. Báo The New York Times năm ngoái đưa tin trong một cuộc họp ở phòng bầu dục với các quan chức nội các và các trợ lý của chính quyền. Ông Trump đã than phiền về chuyện nhận người Haiti vào Mỹ vì tất cả họ đều bị bệnh AIDS, cũng như nói rằng người Nigeria sẽ không quay trở về túp lều của họ một khi họ tới Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu, 12 tháng 1, bác bỏ kế hoạch cho những người nhập cư Dreamers do một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đề xuất. Ông nói kế hoạch này không cung cấp tài chính đúng mức cho việc xây dựng bức tường dọc biên giới phía Nam với Mexico mà ông đã nhiều lần đề cập lâu nay. Ông cũng gọi đó là một bước lùi. Ông Trump đăng một ý kiến trên Twitter, nói rằng cái gọi là thỏa thuận lưỡng đảng về DACA gửi đến tôi và một nhóm các thượng nghị sĩ và dân biểu Cộng hòa ngày hôm qua là một bước lùi lớn. Ý kiến được đăng lên sau một ngày kể từ khi nhóm các nhà lập pháp nói họ đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ để bảo vệ cho những người nhập cư Dreamer trẻ tuổi khỏi bị trục xuất. Ông Trump nói thêm trong ý kiến của mình rằng theo đề xuất này, Hoa Kỳ sẽ buộc phải nhận một số lượng lớn những người từ các quốc gia có tội phạm cao và đang trong tình trạng tồi tệ. Chương trình DACA bảo vệ gần 800.000 thanh thiếu niên khỏi bị trục xuất và cho phép họ làm việc hợp pháp ở Mỹ. Họ thường được gọi tắt là Dreamers, tức là những người được hưởng lợi từ đạo luật về phát triển, cứu trợ và giáo dục cho trẻ ngoại kiều, còn được gọi là Dream Act. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Công an Việt Nam hôm 12 tháng 1 bác tin đồn nói rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã bị bắt. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định rằng chuyện ông Vĩnh bị khởi tố là không chính xác. Ông nói hiện nay chưa có thông tin gì về việc khởi tố này, đây là thông tin không có căn cứ cơ sở gì. Báo Soha VN dẫn lời ông Quang nói chưa có bất kỳ thông tin gì về việc này cả, còn mạng và Facebook nói không chính xác. Vào cùng ngày, ngày 12 tháng 1, một lãnh đạo khác thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an nói với báo Pháp luật rằng thông tin việc ông Vĩnh bị bắt trên Facebook là tin đồn, không có căn cứ. Trước đó, blogger Lê Nguyễn Hương Trà loan tin trên trang Facebook cá nhân rằng tướng Vĩnh đã bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 1 do dính vào vụ án mà trong đó hai cổng game cờ bạc online là RigVip và Tip Club đã phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn. Nữ blogger còn cho biết thêm rằng liên quan vụ này còn có tướng Nguyễn Văn Hóa, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn gọi là C15. Nữ blogger này còn tiết lộ thêm rằng vào tháng trước, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã bị khám xét văn phòng, mở đầu cho nhiều vụ lùm xùm rằng ngành công an sẽ trảm ít nhất 5 tướng của hai vụ, trong đó có vụ RigClip và Trip Club. Vào tháng trước, Bộ Công an Việt Nam cũng lên tiếng bác bỏ thông tin việc ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVN, bị khởi tố mà thông tấn xã đã đăng tải. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau đó thì chính Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và bắt giam ông Thực. Truyền thông Việt Nam cho biết, Trung tướng Phan Văn Vĩnh là người Nam Định, từng giữ nhiều chức vụ khác nhau như Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đại biểu Quốc hội khóa 13 và được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Vĩnh cũng là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, tức là Bầu Kiên, và chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Séc để truy tìm ông Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Truyền thông Việt Nam còn cho biết rằng tướng Vĩnh vừa nghỉ hưu vào tháng 4 năm 2017. Một số người dân tự nguyện muốn đi tù thay cho ông Đinh La Thăng, người đang bị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị mức án 14-15 năm tù hôm 10 tháng 1. Một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA hôm 12 tháng 1 rằng ông rất bất bình với cách chính quyền Việt Nam xét xử ông Thăng và sẵn sàng đi tù thay cho ông Thăng nếu luật pháp Việt Nam cho phép.
Trong tiềm thức, trong tâm tư của nhiều người, họ nói rằng là họ cũng như tôi nghĩ rằng cái chuyện này là nó vô lý, và nếu mình có thể đi tù theo ông Thăng thì cũng xứng đáng không? Còn bây giờ anh thấy ở ngoài tòa người ta xử như cái lòng vòng theo luật Việt Nam, hay là người ta lòng vòng theo những cái gì đó, theo cái đồ người ta đã định sẵn, thì chắc chắn là kết quả không có gì thay đổi hết. Mình muốn nói rằng là mình muốn đi tù thay cho ông Thăng, bởi vì đơn giản là mình phản ứng với cái mà đang người ta đang xử với ông Thăng ở ngoài tòa.
Ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, bị cáo buộc về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hôm 11 tháng 1, luật sư Phan Trung Hoài, một trong ba luật sư bào chữa cho ông Thăng, nói với báo Tuổi Trẻ rằng ông cảm thấy bất ngờ với bản luận tội của Viện Kiểm sát vì có nhiều nội dung không giống với bản cáo trạng, trong đó có hành vi gây thiệt hại cho nhà nước được cho là tăng thêm nhiều lần do dự án chậm tiến độ, hay việc ông Thăng đã lợi dụng cơ chế đặc thù chính phủ dành cho Petro Việt Nam, còn gọi là PVN, để gây lợi ích nhóm. Tờ báo này cho biết trong phần bào chữa cho ông Thăng, luật sư Nguyễn Quy Thiệp đã gửi đến hội đồng xét xử một số tài liệu là thư của người dân gửi cho ông Thăng sau khi ông bị khởi tố, bị bắt tạm giam. Luật sư Thiệp nói, trong những tài liệu này, có những người chỉ là người dân bình thường thôi. Họ đã viết những lá thư ngỏ rất cảm động. Họ liệt kê những gì ông Thăng làm và nếu có thể, họ muốn đi tù thay cho ông Thăng để ông Thăng được trở về làm việc. Một người dân yêu cầu không nêu tên nói với VOA rằng tòa cần xem xét những nỗ lực của ông Thăng trong một quá trình dài nhằm để có một mức án phù hợp nhất.
Ông Thăng thì thôi, ông là từ cái thời ông làm chủ tịch PVN. Còn sau đó ông làm bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, rồi ông làm bí thư thành phố nữa. Cũng có nhiều ưu điểm của ông Thăng làm mà mọi người cảm thấy là thích ông, chứ đâu phải là riêng cái chuyện mà thời ông làm ở PVN đâu. Cho nên là đánh giá một con người thì thấy là đánh giá ông Thăng nên đánh giá theo cả quá trình. Và rằng mình nghĩ rằng sao có nhiều người nghĩ mình là ông Thăng không phải là người xấu.
Trước đó, báo chí Việt Nam trích lời luật sư Thiệp nói tại tòa rằng không đủ căn cứ để buộc tội ông Thăng tội cố ý làm trái, bởi vì không có bằng chứng nào trong 64.000 trang tài liệu thể hiện sự chỉ đạo của ông Thăng trong việc chỉ định thầu, chỉ đạo tạm ứng trái quy định. Các luật sư của ông Đinh La Thăng cho rằng ông cố ý làm trái là vì mục tiêu bảo đảm tiến độ và hiệu quả đối với dự án, hoàn toàn không có động cơ tư lợi cá nhân. Ông Hà Hoàng Hợp, một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, việc ông Đinh La Thăng thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu cần được hiểu cho đúng, nhất là khi trước đó ông Thăng khai việc chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị. Các nhà quan sát nói với VOA rằng cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng không dừng lại ở vụ ông Đinh La Thăng và hơn 20 bị can khác trong vụ án này. Giữa lúc ông Thăng khai rằng một quyết định gây tranh cãi hiện nay từng được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận. Đại án PVN là một phần trong cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà báo chí quốc tế và một số nguồn dư luận trong nước cho rằng nguyên nhân đằng sau là nhằm tiêu diệt phe của ông Dũng trong bộ máy cầm quyền.
Trong buổi tiếp đại diện Facebook ngày 11 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cảm ơn Facebook đã gỡ bỏ hơn 670 tài khoản phản động, nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước, nhưng nói thêm rằng đây là con số rất nhỏ so với yêu cầu mà Việt Nam đã gửi tới Facebook. Tại cuộc gặp với ông Damien Yeo, Giám đốc Chính sách và Nhóm Pháp lý khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhắc lại quan ngại và đề nghị của chính phủ Việt Nam đối với trang mạng xã hội đang có số lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam này. Đại diện Việt Nam ghi nhận sự phối hợp của Facebook trong việc gỡ bỏ hơn 670 tài khoản được cho là giả mạo, có những thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phản động, chống phá đảng, nhà nước, chế độ, bôi nhọ nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Tuy nhiên, ông Trương Minh Tuấn nói nỗ lực của Facebook còn rất nhỏ và chưa đạt hiệu quả so với yêu cầu của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, Việt Nam đã yêu cầu Facebook phải xóa bỏ hơn 5.000 tài khoản gây quan ngại và vi phạm pháp luật Việt Nam. Ông Tuấn nói thêm rằng, ông lấy làm tiếc khi có nhiều video nguy hại và bất hợp pháp đã bị Google và YouTube gỡ bỏ, nhưng vẫn xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Ông Tuấn lưu ý đại diện của Facebook rằng nội dung phản động, chống phá đảng, nhà nước, kích động bạo lực, gây chia rẽ, bôi nhọ chế độ là những vấn đề mà Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng yêu cầu Facebook giúp ngăn chặn các tài khoản rao bán, quảng cáo, kinh doanh bất hợp pháp trên mạng xã hội. Về phần mình, đại diện Facebook nói sẽ thiết lập một kênh riêng để giải quyết các đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông. Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng Internet và mạng xã hội cao trong khu vực. 70% dân số Việt Nam có Internet. Facebook là trang mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất trong số khoảng 53 triệu người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam. Hồi tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngừng quảng cáo trên YouTube và Facebook cho tới khi các thông tin xấu, độc, chống chính quyền Hà Nội bị ngăn chặn. Một số nhãn hàng lớn của Việt Nam như Vinamilk, Vinahomes sau đó đã tạm dừng tất cả các quảng cáo trên YouTube. Một cựu chuyên gia Liên Hiệp Quốc cảnh báo về những hệ lụy có thể xảy ra đối với nền kinh tế Việt Nam sau khi Mỹ tố giác lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc 8 công ty Việt Nam không khai báo là doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, ông cho đây là một động thái bất thường có thể nằm trong loạt phản ứng qua lại liên quan đến việc Mỹ áp đặt thuế nặng lên một số sản phẩm nhập từ Việt Nam gần đây. Hôm 11 tháng 1, Mỹ cho biết đã thay mặt Việt Nam thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới về 8 công ty mà lẽ ra Việt Nam phải đăng ký là doanh nghiệp nhà nước theo quy tắc thương mại toàn cầu. 8 công ty mà Mỹ khai báo với WTO gồm có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và công ty con là Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam Vinafood 1 và 2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn Công ty Than và Khoáng sản Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu vụ trưởng vụ thống kê của Liên Hiệp Quốc nói, Liên Hiệp Quốc đã có định nghĩa rõ ràng rằng một công ty được xếp là doanh nghiệp nhà nước khi có trên 50% cổ phần thuộc về nhà nước, hoặc nhà nước sở hữu dưới 50% cổ phần nhưng lại có rất nhiều quyền kiểm soát chỉ định việc điều hành quản lý công ty, thì cũng được xem là một doanh nghiệp nhà nước. Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, Việt Nam có những bất nhất trong việc khai báo số lượng doanh nghiệp nhà nước trong cả các báo cáo trong nước lẫn quốc tế.
Họ chỉ khai báo có 100 công ty doanh nghiệp nhà nước, 100 cái công ty này là 100 cái công ty mà họ nắm 100% cổ phần. Thế còn nếu mà họ nắm 98% cổ phần thì họ cũng xếp vào là tư nhân. Thế cái đó là không đúng đắn.
Cựu chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói, việc khai báo số lượng doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam được thay đổi tùy theo bối cảnh.
Lập lờ, thì có lúc chỗ này thì họ bảo là 100, chỗ kia thì họ bảo 3.800. Thế thì khi mà họ đưa ra, ngay cả đưa ra Quốc hội Việt Nam vậy này, họ đưa ra nợ của 100 công ty chứ phải nợ của 3.800 công ty kia. Thế là mở ra, ví dụ như là cái bản báo cáo của thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì 3.800 đó là doanh nghiệp nhà nước, xếp vào doanh nghiệp nhà nước.
Việc Việt Nam không khai báo thực số lượng doanh nghiệp nhà nước đối với quốc tế, theo tiến sĩ Việt, là nhằm để chứng minh Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Mặc dù chưa có một định nghĩa rõ ràng về nền kinh tế thị trường, nhưng khi một quốc gia có đa số công ty là doanh nghiệp nhà nước, thì quốc gia đó thường bị xem là phi thị trường. Đối với trường hợp của Trung Quốc và Việt Nam, mặc dù các quốc gia này đều khẳng định mình là kinh tế thị trường, nhưng châu Âu và Hoa Kỳ thường không xem đây là các nền kinh tế thị trường thực thụ. Theo bản tin của Reuters ngày 11 tháng 1, vào tháng 4 năm ngoái, Việt Nam có thông báo với WTO về hai doanh nghiệp thương mại nhà nước và đây là hành động đã khiến Mỹ đặt câu hỏi về các công ty khác. Theo bản tin này, Việt Nam sau đó đã trả lời rằng hầu hết các doanh nghiệp nhà nước trước đây đã được cổ phần hóa và hoạt động theo điều kiện kinh tế thị trường, không còn được hưởng các ưu đãi như trước đây nữa. Theo nhận định của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nếu Mỹ và các nước phanh phui về số lượng thực sự các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, thì điều này có thể gây tác động tiêu cực lên hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
Nếu là một cái nền kinh tế không phải là thị trường, thì cái này, ví dụ như là những cái hàng hóa mà Trung Quốc hay là Việt Nam xuất đi vào các nước khác, mà nhập vào các nước khác, thì đương nhiên là họ có cái quyền đối xử khác. Dựa trên ví dụ như là họ có thể tăng thuế nhập khẩu vân vân, những cái chuyện đó thì họ có thể họ dựa vào cái đó mà họ làm.
Cựu chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho rằng việc Mỹ tố giác 8 doanh nghiệp nhà nước Việt Nam là một động thái bất thường, có thể liên quan đến chuỗi phản ứng qua lại giữa hai nước về việc Mỹ áp đặt thuế nặng lên một số mặt hàng nhập từ Việt Nam gần đây. Ông giải thích thêm.
WTO đấy, thì nó không tự động đem ra một vấn đề nó xử. Họ chỉ hành động khi nào một nước than phiền về nước kia. Ví dụ như hiện tại bây giờ đây, Việt Nam nghe là dùng đưa cái công ty của Trung Quốc vào, xong đưa sắt thép của Trung Quốc với nhôm, với aluminum vào Việt Nam, rồi xong là xuất sang Mỹ. Thì Mỹ nó biết cái đó, thì nó sẽ áp thuế đối với những cái sắt thép và vấn đề nhôm ở từ Việt Nam. Như vậy nó phải đưa ra cái lý do. Thì chính phủ Mỹ sẽ phải đưa ra cái lý do, cũng phải cho WTO biết là tại sao làm như vậy. Thì dĩ nhiên là trong trường hợp đó Việt Nam có thể đem kiện Mỹ, WTO nói là đây công ty Việt Nam, nhưng mà có lẽ là Việt Nam rất là khó. Vì là đây rõ ràng là đây là những cái hàng hóa của Trung Quốc dùng con đường Việt Nam, thông qua Việt Nam để xuất sang Mỹ thôi.
Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ quyết định đánh thuế lên các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo đó, thép quận lạnh của Việt Nam sẽ chịu mức thuế 531%, trong khi thép không rỉ sẽ bị đánh thuế 238%. Mức thuế được cho là hơn mức cần thiết để chặn các sản phẩm trên đi vào thị trường Mỹ. Ngoài sắt thép, Việt Nam còn bị Mỹ áp đặt thuế nặng lên một số sản phẩm thủy sản. Hôm 12 tháng 1, một ngày sau khi Mỹ tố Việt Nam ở WTO, Việt Nam cho biết đã đệ đơn khiếu nại lên WTO về việc Mỹ đánh thuế theo kiểu trừng phạt lên mặt hàng cá phi lê của Việt Nam. Hà Nội cho rằng Mỹ đã vi phạm các quy định của WTO trong cách áp thuế khi cho rằng mặt hàng này đang được bán phá giá hoặc với giá rẻ một cách không công bằng trên thị trường Mỹ.
Việt Nam đã khiếu nại các biện pháp chống bán phá giá của Mỹ đối với cá phi lê xuất khẩu của Việt Nam, theo một hồ sơ đệ trình được Tổ chức Thương mại Thế giới WTO công bố. Việt Nam nói Mỹ đã vi phạm các quy định của WTO trong cách nước này áp đặt thuế quan lên cá của Việt Nam mà họ cho là đang được bán phá giá hoặc bán với giá rẻ một cách không công bằng trên thị trường Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu cá phi lê từ Việt Nam của Mỹ đã tăng từ 100 triệu đô la vào năm 2007 lên hơn 520 triệu đô la vào năm 2016. Sự phát triển này đã đưa Việt Nam trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba của Mỹ sau Chile và Trung Quốc và Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng đầu cho cá của Việt Nam. Mỹ có 60 ngày để dàn xếp khiếu nại của Việt Nam, hoặc Việt Nam có thể yêu cầu WTO phân xử. Washington hiện đang đối mặt với hàng loạt vụ tranh chấp thương mại về việc sử dụng thuế chống bán phá giá trong hai thập kỷ qua, và đã thua nhiều vụ trong số này sau khi các phương pháp tính toán của Mỹ được xét thấy không phù hợp với các quy định của WTO. Đầu tuần này, WTO đã công bố một khiếu nại thương mại rộng lớn của Canada để trình trong tháng 12 chống lại việc Mỹ sử dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá. Mỹ gọi đó là một cuộc tấn công rộng lớn và không hợp lý, có thể khiến hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác ồ ạt tràn vào. Đơn khiếu nại của Việt Nam là tranh chấp thứ tư do Việt Nam khởi xướng kể từ khi gia nhập WTO vào năm 2007. Hai khiếu nại trước đó nhắm vào các biện pháp chống bán phá giá của Mỹ đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm này kết thúc vào năm 2016, khi Mỹ đồng ý loại bỏ thuế đối với một công ty xuất khẩu tôm của Việt Nam và hoàn trả các khoản tiền đặt cọc thuế hải quan mà công ty này đã trả. Vào thời điểm đó, hai nước là đối tác trong các cuộc đàm phán thương mại cho thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhưng dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi các cuộc đàm phán đó.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump hàm ý ông có quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mặc dù mới đây họ đã tranh cãi ai có nút bấm hạt nhân lớn hơn trên bàn làm việc. Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông Kim Jong-un, ông Trump nói với tờ báo Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn hôm 11 tháng 1. Ông nói thêm, tôi có các mối quan hệ với mọi người, tôi nghĩ các bạn bị ngạc nhiên. Khi được hỏi ông đã nói chuyện với ông Kim hay chưa, ông Trump trả lời, tôi không muốn bình luận về điều đó, tôi không nói tôi đã nói chuyện hay chưa, tôi chỉ không muốn bình luận. Trước đây, ông Trump từng gọi ông Kim là kẻ lùn và béo và một kẻ xấu. Ông thích thú miêu tả ông Kim là gã tên lửa nhỏ con do các cuộc thử tên lửa của Triều Tiên. Ông Kim đã gọi ông Trump là lão già ốm yếu mất trí và đe dọa sẽ dùng lửa để thuần hóa ông Trump. Ông Trump dường như nói với Wall Street Journal rằng những lời xúc phạm trên Twitter và nhận xét mập mờ về mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim là một phần trong chiến lược của ông. Bạn sẽ thấy điều đó rất hay có ở tôi, ông nói về những ý kiến của ông đăng trên Twitter. Và sau đó bất ngờ là một ai đó thành bạn thân nhất của tôi có thể kể ra 20 ví dụ. Tôi là một người rất linh hoạt.
Chiếc tàu dầu Iran bị lâm nạn, tàu Sanchi, tiếp tục phát nổ, cản trở các nỗ lực nhằm dập tắt ngọn lửa và giải cứu những người sống sót. Cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã loan báo. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải hôm thứ Sáu 12 tháng 1 cho biết thông tin vừa kể giữa lúc đám cháy trên chiếc tàu dầu vẫn cháy dữ dội, làm dấy lên lo ngại là chiếc tàu này có thể vỡ ra và chìm. Nỗ lực cứu hộ đã kéo dài một tuần lễ sau khi tàu Sanchi va mạnh vào một tàu chở hàng hôm thứ Bảy vừa rồi, vấp phải nhiều khó khăn vì thời tiết xấu, kể cả các ngọn sóng cao từ 3 mét, gió lớn và các khí độc bốc lên từ tàu cháy. Hàng chục tàu cứu nạn đã bị buộc phải lùi ra xa sau một vụ nổ hôm thứ Tư. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.